nó cũng thuộc về thiên nhiên. Thế cho nên mình được tạo lập ra từ thiên nhiên, thì mình tạo, mỗi người tạo lập như vậy, mỗi người có một cái tính chất đặc biệt riêng của mình. Từ cái tuổi của mình thì nó có thể nó hợp cái hướng nào, nó đúng về hướng nào, và nó lại vào mùa nào, nó lại vào cái thời nào, nó tùy như vậy nữa mà có thể nói là nó rất là phức tạp, chứ không phải là nó giản dị đâu. Thế thì thường thường đi coi như vậy để chi vậy? Coi vậy để thấy nếu mà nó xấu quá thì sửa lại cho người ta. Đặc biệt nhất là cái cửa chính, cái cổng, cái cửa, cái chỗ đi ra đi vô và trong gia đình đó, những cửa sổ, nhà tiêu, cái đó là mấy cái quan trọng, nhà tiêu, hồ nước và bếp cũng là một thành phần quan trọng, nhưng mà thông thường coi tổng quát thì nó như vậy. Thế thì nếu mà thấy cái nhà đó mà cái cửa mà nó nằm ngay cái chỗ mà trong nhà có thể bị tai họa gớm ghiếc thì phải thay đổi nó đi. Nhưng mà nhiều khi thầy tôi đi về, thầy tôi lắc đầu và tôi chịu. Bởi vì cái nhà đó, tất cả mọi cái hướng mà nó có thể mở cửa được đều xấu hết đó. Mà cái hướng tốt nhất đó, tức là phải đục tường đi sang nhà bên cạnh. Nó gặp trường hợp như vậy là chịu thua thôi. Đấy. Thì lúc đó khuyên niệm Phật, khuyên niệm Phật, khuyên tụng kinh, khuyên làm phước, khuyên tất cả những điều như vậy. Nhưng mà cũng bao giờ dám nói, nhưng mấy ông bác sĩ cũng không dám nói bệnh thật cho bệnh nhân nghe. Thì đây cũng vậy, khi mà thấy sửa không được rồi không có bao giờ mở miệng nói là xấu lắm, sửa tạm tạm thôi là bảo đủ. Nhưng mà như vậy cũng thôi, nó còn ảnh hưởng đến cái người trong nhà. Thí dụ trong nhà mỗi người khác nhau, tuổi khác nhau, thành ra có thể cái hướng nó tốt cho người anh mà nó xấu cho người em, có thể tốt cho cha mẹ mà xấu cho con cái. Thành ra tìm được cái hướng mà nó hoàn hảo rất khó. Thế giờ chỉ có cách là mua một miếng đất trống. Thế thì có một miếng đất trống, có một cái bà, một cái cô ni đó, cô xuất gia cùng lúc với tôi, mà cô lớn tuổi rồi. Hồi nhỏ cô giàu có tiếng ở tỉnh Bình Dương, sau này cô mới xuất gia. Xuất gia thì xây cái chùa thì đất đai cô rộng lắm, thành ra cô bán hoặc cô chia hết cho anh em này nọ gì, cô lấy một miếng lại thôi. Cô xây chùa, thầy tôi vẽ bát trạch, vẽ hướng đủ thứ, hướng nào gì đúng, mà cứ mỗi lần ra đo lại là nó chật. Một khi đo rồi căn nó đúng rồi đó, mỗi lần ra đo lại nó chật. Bởi vì hình cái chỗ nó trên đồi cao, gió nó thổi mạnh á, thành ra mới đầu dựng cái sườn lên, gió nó thổi nó lệch đi. Thì sau xuôi thì tìm đủ cách để làm cho nó ngay, nó đúng. Mà lúc bây giờ mà thuận lợi nhất là có một miếng đất trống xây thôi, rồi ra căn cho nó thật đúng như vậy. Đến khi mà dựng lên xong xuôi thì ba đo lại nó chạch, tuy rằng nó không chạch nhiều nhưng mà nó chạch, nó bị chạch như thường. Thành ra vì vậy nên thầy nó bao giờ cũng kết luận mà là mấy cái đó không có ăn thua hết. Cái phước của con người mới là cái quyết định. Cái người có phước á, thì tự nhiên nó dựng nhà cũng đúng hướng hết á. Mỗi lần đi đâu cũng có cái thước, thường kêu đùa là thước lỗ ban á. Thước nó mà đo, đến cái người nhà nào mà nhà có phước á, đo đâu nó trúng đó à. Mà chẳng có biết cái gì bắt chặt hết á. Mà xây lên tự nhiên nó trúng. Và nhiều cái nhà tiêu á, thì mình phải đặt đúng cái hướng xấu để cho nó tiêu đi. Đó. Hay là cái chỗ mà nước, cái chỗ rửa, chỗ rửa bẹ, chén, rửa bát này nọ gì gì, phải đúng cái hướng xấu. Chứ nếu mà nhằm ngay cái hướng mà công đức ở trong nhà đó mà mình đặt cầu tiêu đó, là nó tiêu hết. Thành ra chính vì vậy trong đó nó cũng có nhiều cái vui vui như vậy. Đấy. Mà không những cái đó rồi còn nhìn ra phía bên ngoài nữa. Cái đường đi bên ngoài như thế nào nữa, nó phức tạp. Nhưng mà cho vậy cho thấy là rốt cuộc cái phước nghiệp của con người là quan trọng. Cho nên đừng có tin bói toán gì lắm. Tuy rằng phải nói cái bói toán mà của bên Á Đông, nhất là của Trung Hoa, nó khoa học lắm chứ không phải nói là mê tín đâu. Nhưng mà vô ích, vô ích lắm. Tại vì mình chỉ có thấy trước mắt cái đó là hay vậy thôi, mình còn chưa biết là cái hay nó đưa đến đâu nữa. Bây giờ mình chỉ nhìn cái điều là để cái cửa hướng này thì ông này cũng sẽ phát tài, có thể lên làm tổng thống đó. Nhưng mà khi ông lên làm tổng thống rồi thì ông phải dọn vào trong trong dinh tổng thống ở đó. Thì lúc đó nó đổi rồi, nó đổi hết rồi, mà vì làm tổng thống như vậy cho nên ông bị bắn chết. Thế thì thôi, chẳng biết đâu được mà lường hết. Thành ra vì vậy cho nên cái nghiệp họa của thế gian này bói là chịu thua, bói không có làm gì mà làm nổi cái đâu hết. Cho nên những cái bậc mà người ta thấy rõ rồi đó, người ta không có nói. Thấy rõ không ai nói hết. Hồi xưa kia mà Chí Công Hòa Thượng đó, biết trước là Lương Vũ Đế sẽ bị ai phản và sẽ bị chết như thế nào mà không nói, chỉ dùng ám hiệu thôi. Thứ nhất nói ra nó đi ngược lại trời đất, đó là nhìn theo Trung Hoa. Còn đối với đạo Phật nhìn á, mình nói ra mình chỉ có tổn đức mình, bởi vì mình không thay đổi được cái nhân quả, nói ra không được, nó sẽ tiếp tục như vậy. Như là ngày Mục Kiền Liên mà dùng thần thông nó mà không cứu được dòng họ Thích ấy, sẽ tiếp tục nó diễn ra, cái nhân quả nó diễn ra như vậy. Thành ra ngày Chí Công thấy biết cái viên quan tướng tên là Hầu Cảnh, nhưng mà không nói được, mà chỉ có ám hiệu, tức là chỉ vào cổ họng, chỉ vào họng với lại cổ, tức là Hầu với Cảnh. Hầu là yết hầu, Cảnh là cổ. Nhưng mà Vũ Lương Vũ Đế không hiểu. Ngày Chí Công biết trước nhưng mà không làm cách gì hơn. Những vị mà họ biết ấy, thì họ chỉ có khuyến khích mình là cứ làm phước đức cho nhiều, rồi càng nương vào đạo bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bởi vì cái chuyện thế gian này ấy, thì họa phước ở trong thế gian này thì bao giờ nó cũng có hết á. Ai sống trong thế gian này cũng có thể có một cái phước nào đó, cũng có thể bị một cái họa nào đó. Cái chuyện đó là cái chuyện của thế gian này, tránh cái này thì cũng bị cái khác. Thì ra như vậy là nói cho mình thấy là cái phước đức nó quan trọng. Thì cái người mà có thể nói là, nếu mà người nào mà nói như vậy này, thôi bây giờ tôi cứ chơi cái hãng để già già tôi tu. Thì cái này ấy, thì mấy thầy cũng thường khuyên đừng có nói như vậy. Thứ nhất là nó vô thường, mình chết lúc nào đâu hay, đâu phải đến già mới chết. Điều thứ hai nữa, đừng có nói như vậy. Có nhiều vị, rất có nhiều Phật tử nói với thầy Minh Tâm này, bao giờ đến con về hưu, vào chùa cũng công quả, về hưu cứ nằm nhà thương luôn. Chẳng bao giờ vào chùa niệm Phật thì được thế. Nằm miết cho đến khi mà thấy sư ông Minh Tâm xách rùi mõ đi tụng cầu siêu cho luôn. Thành ra mấy cái đó mình không có nên nói vậy. Nhưng mà cái người nào mà làm được cái chuyện đó thì cái người đó cũng là có cái thiện duyên trong kiếp trước. Tức là người nào mà thôi tuổi trẻ cũng vui chơi với cuộc đời cho nó đã, đến già vào chùa được, thì người đó cũng là người có thiện duyên với kiếp trước mới được như vậy, chứ không phải là không có đâu, cũng có. Thành ra cái người nào bảo thôi bây giờ cái gì có bất quá tôi niệm Phật vãng sinh, mà đến khi lâm chung mà niệm Phật được là do người đó có thiện duyên kiếp trước. Nhưng mà bảo đảm điều là những người mà vãng sinh á thì đều có cái nhân duyên với A Di Đà Phật. Và một khi có nhân duyên với Phật thì có nghĩa là có nhân duyên với giác ngộ, với chân thật. Thành ra chắc chắn người đó không có đi trốn nhân quả đâu mà mình thắc mắc. Thì đó là câu số 8. Phải không? Còn tiếp nữa chứ. Bây giờ Ngài Trí Giả còn nói thêm, trích kinh ra nói: chí tâm niệm một câu A-di-đà sẽ tiêu diệt được tội nặng nơi đường sinh tử trong 80 ức kiếp. Sở dĩ có sự kiện đó vì hành giả niệm Phật dùng tâm dũng mãnh nên mới phục diệt, tức là phục hàng phục, diệt được ác nghiệp. Nếu khi lâm chung dùng tâm ấy niệm Phật, quyết định sẽ vãng sinh, không còn nghi ngờ chi nữa. Cổ truyền, tức là thời xưa người ta truyền lại á, phán định chắc là 10 niệm khi lâm chung hoàn toàn thuộc về biệt thời ý. Lý ấy không đúng. Ở đây chúng ta gặp một vấn đề để bàn cãi nữa. Hồi xưa các vị học Phật, các nhà vị thầy, thì có một số mấy thầy nói là cái vấn đề mà niệm một câu A-di-đà sẽ được diệt tội. Tội mà tội lỗi đó chất chứa ở trong 80 ức kiếp. Thành ra người ta bảo là những vị đó họ vẫn tin, nhưng mà họ bảo là mình phải hiểu cái nghĩa như vậy này. Nghĩa đó kêu là biệt thời ý thú hay biệt thời ý. Thì biệt thời ý này á, là theo như là Ngài Vô Trước nói trong một bộ luận của Ngài là Nhiếp Đại Thừa Luận. Ngài nói là khi mình niệm Phật mình sẽ thành Phật, thì không có nghĩa là mình thành liền. Đức Phật nói niệm Phật là cái người đó do gặp Phật, do niệm Phật như vậy cho nên người đó thành vô thượng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thì khi mà câu nói đó của Phật thì mình phải hiểu là từ cái nhân đó sẽ được thành Phật, mà từ nhân đó cho đến lúc thành Phật nó trải qua rất nhiều kiếp tu hành. Thành ra cái thành Phật mà Đức Phật nói ở trong kinh như vậy, nó là cái ý của nó là ở một cái lúc khác, chứ không phải là ngay cái lúc người đó phát cái tâm niệm nó là thành Phật. Thì đó là sự giải thích mà từ Ngài Vô Trước về cái câu kinh, về những cái đoạn kinh mà Đức Phật thường hay nói ấy, là cái người đó thí dụ gặp vị Phật đó là sẽ đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là không phải thành ngay lúc đó, mà nhờ cái nhân duyên gặp vị Phật đó, niệm vị Phật đó, cúng dường cho vị Phật đó, cho nên muôn triệu kiếp sau mới được. Thì ở đây á, khi mà nghe nói cái vấn đề là A Di Đà, niệm A Di Đà Phật mà được tiêu diệt tội như vậy trong 80 ức kiếp sinh tử, thì có một số các mấy thầy cũng giải thích là đó là cái ý nghĩa như vậy. Do mình niệm Phật như vậy, thành ra mình sẽ từ từ phát tâm, từ từ tiêu diệt tội, từ từ lâu lắm. Thì cho đến bao nhiêu kiếp sau mới gọi là tiêu diệt tội. Đó là biệt thời ý. Thì ở đây trí giả đại sư không bằng lòng. Lý ấy không đúng. Tại sao vậy? Trong Nhiếp Luận đây, tức là Nhiếp Đại Thừa Luận của Ngài Vô Trước, có nói nếu chỉ là biệt thời thì duy phát nguyện toàn không có hạnh. Tức là nếu mà chỉ đúng nghĩa là cái thời khác, biệt là khác, thời là một thời gian khác. Nếu là một thời gian khác mình mới thành tựu thì cái lúc đó chỉ có nghĩa là phát nguyện, chứ không có một cái sự thực hành. Tức là nếu mà mình niệm Phật mà về sau này mới được giác ngộ thì cái niệm Phật của mình nó chỉ là sự phát nguyện thôi, chứ cái niệm Phật nó không phải là sự thực hành. Trong một bộ luận khác là Tạp Tập Luận cũng nói nếu nguyện vãng sinh về Cực Lạc liền được vãng sinh, nếu nghe danh hiệu Phật vô cấu liền chứng được quả vô thượng chính giác, đó mới là biệt thời nhân. Thì ở đây trong Tạp Tập Luận có nói nguyện vãng sinh về Cực Lạc thì liền được vãng sinh, còn nghe danh hiệu Phật vô cấu mà liền chứng được quả vô thượng chính giác, thì ở đây nói là đó mới là biệt thời nhân. Thì thế nào là biệt thời nhân? Tức là một cái thời gian khác. Cái nhân mình đang làm, mình làm chuyện gì là nhân, mình sẽ được cái quả ở một thời gian khác, thì cái nhân nó kêu là biệt thời nhân. Tức là hôm nay mình học, vài năm sau mình mới thành y sĩ này nọ, thì cái học của mình hôm nay là một cái biệt thời nhân. Cái nhân nó không có quả liền. Thì bao giờ mà mình nguyện, thế giờ chúng ta đây này, chúng ta còn nguyện vãng sinh về Cực Lạc thế giới, thì cái nguyện đó của mình, cái quả nó thành ở lúc khác, có thể cuối đời mình. Cái nguyện đó là một cái nhân biệt thời. Còn cái hành động của cái người lâm chung á, rồi niệm lên 10 cái danh hiệu Phật mà diệt được tội lỗi trong 80 ức kiếp được vãng sinh á, nó không phải là biệt thời nhân, mà nó là một sự thực hành tức thời. Ngài Trí Giả giải thích như vậy. Tức là trí giả không bằng lòng những cái sự giải thích của những thầy khác. Riêng về người khi lâm chung thành tựu mười niệm là do duyên lành nên được gặp thiện trí thức dạy bảo, lại cũng do tự mình trí tâm thật hành pháp niệm Phật. Đó, tức là thật hành thôi chứ không phải là nguyện thôi mới có kết quả. Nếu chỉ định cho hoàn toàn thuộc về túc nhân thật đã sai lầm. Tức là nếu mà chỉ nghĩ rằng là cái niệm mà mười niệm trong lúc lâm chung đó là một cái nhân thôi, rồi mãi về sau này khi nào đạt được cái vãng sinh á, thì nó trở thành một cái túc nhân, thì điều đó là nghĩ sai. Túc nhân là cái nhân xưa. Nguyện các hành giả suy nghĩ sâu về lý này mà tự sinh lòng kiên cố, đừng tin theo dị kiến mà để lạc lối mê. Ngài nhắc thêm cho mình á, nên tin dũng mãnh đi, đừng có nghi ngờ. Tại vì cũng có nhiều vị giải thích như vậy, thì những vị thầy mà những vị tổ tịnh độ cũng đều chấp nhận cái lối này hết. Đối với các ngài là cái năng lực niệm Phật nó rất mạnh. Lý do là lực đó là lực của Phật chứ không phải lực của mình. Lực của mình là lực giả dối, thành ra không có nói gì được hết. Mà giả dối thì lúc nào cái lực của nó cũng đi theo cái con đường của luân hồi hết. Thành ra lực của Phật nó hoàn toàn thành tựu một cách viên mãn, không còn chút giả dối. Thì mình không có thể đem hai cái đó ra so sánh với nhau. Vì vậy cho nên lực của Phật là lập tức giác ngộ và lập tức giải thoát. Thì câu hỏi thứ 9, thì trước khi câu hỏi thứ 9 mình tóm lại câu hỏi số 8 là có 3 cái lý do là khiến cho niệm Phật, chứng minh niệm Phật đó là mạnh mẽ hơn là nghiệp ác. Là thứ nhất là tâm, thứ hai là duyên, thứ ba là quyết định. Khi mà tâm của mình á, mà không có Phật thì là tâm giả dối, tâm vô minh, tâm tạo nghiệp. Khi tâm mà có Phật là tâm chân thật. Thì Phật là tương ưng với sự thật của mình. Bây giờ tôi có thể lấy một thí dụ nữa. Đại khái, thí dụ thì nó dễ hiểu nhưng mà thí dụ nó cũng khó mà nói rõ được, nhưng mà đại khái tại sao niệm Phật lại là nó chân thật hơn hết. Trước tiên hết mình phải hiểu chân thật ở đây là chân thật của trí huệ, của sự giải thoát, không phải chân thật của thế gian. Mình phải hiểu cái đó trước thì mình đừng lầm lẫn. Chân thật của thế gian là cái chân thật ở trong cái huyễn. Cũng như nãy tôi lấy thí dụ mà hai anh em mà chơi bài giỡn với nhau mà thành thật, thành thù thật đó. Thì trong cái chơi giỡn nó thì cũng có kẻ ăn gian, nhưng cái ăn gian đó là ăn gian trong cái giỡn, trong một cái không thật đó. Và có kẻ ngay thẳng, cái ngay thẳng đó cũng là ngay thẳng trong cái chuyện chơi đùa. Thì mình phải thấy như vậy. Còn cái thật ở đây, cái chân thật ở đây là chân thật giải thoát, chân thật hoàn toàn, mọi mặt, mọi phương diện. Thì giờ thí dụ như có một tấm gương. Cái tấm gương đó, mình thí dụ cho tấm gương đó nó mình nhân cách hóa, tức là tấm gương nó như một con người, nó có biết đi. Thì một tấm gương nó luôn nó hiện hình ảnh ở bên ngoài lên. Cho nên tấm gương á, thì nó không có hình ảnh gì hết. Cho nên nó không biết được là cái hình ảnh thật của nó ra làm sao hết á. Nhưng mà luôn luôn khi nào có một hình ảnh á, thì nó nhận ra. Nhưng mà tất cả những hình ảnh nó đều ở bên ngoài, không phải là nó. Thành ra khi nó thấy hình anh A, cái nó bảo à chắc mình là anh A. Không đúng. Khi nó thấy anh B, nó bảo à chắc cái hình mình anh B là mình. Không phải. Thành ra bây giờ mà muốn cho nó thấy thật thì giờ không có mang một cái hình ảnh, không có mang một người nào đến để trước cái tấm gương hết, mà mang một cái tấm gương khác đến trước đó. Thì khi đó cái tấm gương này, tấm gương kia nó sẽ phản chiếu lẫn nhau, tâm tâm truyền tâm. Và lúc đó cái tấm gương này nó nhận ra được nó là cái ánh sáng như vậy. Thành ra khi mình niệm Phật, Phật là một tấm gương hoàn toàn trong sáng, thanh tịnh, không còn một dấu vết gì nữa. Thì mình niệm Phật có nghĩa là mình phản chiếu tâm mình với tâm Phật, tâm mình với công đức, tất cả cái công đức trí huệ của Phật. Thì trong tâm mình nó sẽ hiện lên cái sự thật của Phật mà chính là sự thật của mình. Cũng như trong cái tấm gương này nó hiện cái tấm gương kia lên và chính cái tấm gương kia là bản chất thật của nó. Tại vì hai tấm gương nó bình đẳng với nhau, nó cùng là một chất trong sáng. Bản thể của mình, bản thể của Phật bình đẳng với nhau. Cho nên tất cả cái gì của Phật đó, mình niệm đến là mình niệm cái thật của mình. Còn không thôi, khi nào mình cũng nghĩ tôi là thế này, tôi là cái kia, tôi là thế nọ, tất cả cái là quân nhân, là người làm công, là ông chủ, làm bác sĩ, làm kỹ sư, làm giáo sư, làm người nghèo, làm người giàu, tất cả những cái ý nghĩa đó nó đều không phải là cái thật của mình hết. Phật mới là cái thật của mình. Thành ra chỉ khi nào mà tâm mình nó niệm nó vào Phật thì lúc đó nó niệm đúng cái sự thật của nó. Một cách khác nữa là tâm mình vốn là Phật, thì mình lấy thí dụ khác, nhưng mà bây giờ một người ta tên là A, mà do vì người ta mê loạn, người ta không biết người ta là A nữa, người ta cứ nghĩ tôi là B, tôi là C, tôi là D, thì giờ cách nào chữa cũng được, chỉ còn cách mà bây giờ anh cứ nói này, A, anh cứ nói như vậy, anh đừng có nói B, C, D gì nữa hết á, thì kêu là niệm. Thành ra như vậy á, cái anh nói anh cứ niệm mãi, niệm miết cái chữ A như thế, riết á, thì anh bảo ủa, thì mình là A, anh sực tỉnh lại. Thì như vậy á, cái niệm Phật nó cũng như thế. Thành ra mình mượn, như cũng như cái kính á, cái gương á, nó mượn một cái gương khác để nó thấy ra nó. Mà nó phải mượn đúng một cái gương, không có một cái hình ảnh nào hết. Thành ra mình phải mượn vào một cái sự thật khác để mình thấy được sự thật của mình. Sự thật khác đó chính là Phật. Thành ra cái niệm Phật là nó như vậy, nó có ý nghĩa như vậy. Thì như thế là tâm, là khi mình niệm Phật thì lúc đó là cái tâm mình nó trở nên chân thật, nó phản ảnh cái chân thật của nó ra. Nhờ vậy cho nên cái chân thật đó, cái niệm Phật nó mạnh hơn tất cả mọi cái niệm khác, đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai là nhờ duyên. Duyên này là chính nhờ cái năng lực của Phật, năng lực từ bi cứu độ của Phật. Cái thứ ba là nhờ quyết định, tức là ngay cái lúc lâm chung đó mình niệm rất mạnh ba cái đó, cho nên các nghiệp ác không thể nào cản nổi mình. Cái câu hỏi số 9 là: thế giới cực lạc cách đây 10 muôn ức cõi Phật, hàng phàm phu yếu kém làm sao có thể đi đến được? Trong Vãng Sinh Luận có nói: người nữ kẻ mà thiếu căn với lại hàng nhị thừa không có sinh về đó. Đã có lời ấy thì người nữ và kẻ sáu căn không toàn vẹn chắc là không được vãng sinh. Thứ nhất, câu thứ 9, hỏi thứ 9 này, cái nghi thứ 9 đó, thứ nhất là xa quá. Nghe nói là 10 muôn ức cõi Phật, tức là 10 muôn ức cái vũ trụ, xa quá, làm sao mà đến được. Và thứ hai nữa, trong Vãng Sinh Luận lại có nói là trên cõi đó không có người nữ. Cái này nói ra có nhiều người nữ bất mãn đó, nhưng mà thực sự không có người nữ, không có những người thiếu căn, tức là thí dụ mắt tai mũi lưỡi, thí dụ mù, thí dụ điếc chẳng hạn, vậy tức là thiếu căn. Và không có thanh văn duyên giác, tức là chỉ thuần Bồ Tát thôi. Thì nếu mà nói như vậy á, thì những người nữ và những người mà người ta không có đủ sáu căn chắc người ta không được vãng sinh. Bây giờ trả lời: thế giới cực lạc cách đây 10 muôn ức cõi Phật là đối với tâm lượng của hạng nhục nhãn phàm phu ở trong nẻo luân hồi mà nói vậy thôi. Thì giờ nói cách xa đó là lấy cái gì, dựa vào đâu mà nói, là dựa vô cái vô minh của mình ấy. Mình có con số, tâm thức của mình nó có con số, thành ra Đức Phật dựa vào đó để nói. Nếu đối với chúng sinh mà tịnh nghiệp thành tựu thì tâm ở trong định khi lâm chung chính là tâm thọ sinh về tịnh độ, vừa động niệm liền được vãng sinh. Vì thế trong Quán Kinh có nói: cõi nước của Phật A Di Đà cách đây không xa. Thì thực sự ra thường có cái câu nói trong đạo Phật là tâm tịnh tức độ tịnh, độ là cõi. Tâm mình thanh tịnh tức là cõi của mình thanh tịnh. Thành ra thực sự cái này ý nghĩa này rất là huyền bí và thâm sâu. Thực sự ra thì cõi Phật A Di Đà có ngay đây. Thành ra vấn đề đó mình cần phải hiểu về pháp thân, về những ý nghĩa, rất nhiều ý nghĩa ở trong Phật pháp thì mình mới biết được cái vấn đề đó. Nhưng mà khi nói xa là nói theo để cho mình dễ hiểu, còn nói mà mình nằm trong cõi Phật A Di Đà nó mình khó hiểu lắm. Nhưng mà nếu mà tâm của mình tịnh á, tâm mình thanh tịnh thì lúc đó mình có thể thấy Phật ngay trước mắt, thấy xung quanh mình á, là ở trong cực lạc thế giới. Thành ra cái chuyện mà vãng sinh nó không có khó gì hết á, nó liền lập tức. Thường thường người ta hay kể chuyện mà ngài Huệ Viễn á, gọi là sơ tổ của Tịnh Độ Tông á, Huệ Viễn mà tu hành Ban Châu Tam Muội mà thấy Phật A Di Đà ngay trước mắt, không có đi đâu xa hết á. Rồi những vị niệm Phật mà tu đời xưa như vậy, họ thấy Phật A Di Đà không phải là ít, như ngài Hán Sơn. Hán Sơn là chuyên tu thiền, giác ngộ thiền, nhưng mà ngài tu cả niệm Phật và ngài hành trì đến một thời gian đó, ngài nhập thất, ngài niệm Phật liên tục nguyên trong một tuần lễ, thì ngài thấy Phật A Di Đà hiển hiện ngay trước mắt này. Nghiệp lực thì không thể nghĩ bàn, trong một niệm liền được sinh về cõi Phật, không cần phải lo đường lối xa xôi. Ví như người nằm mơ, thân tuy ở nơi giường mà tâm đi khắc khoát nơi xa lạ, như lúc còn thức, sự sinh về tịnh độ bại đề cũng như vậy. Bây giờ sẵn giấc mơ, mình lấy thí dụ để cho biết cái vấn đề mà mơ với tỉnh của thế giới mình và thế giới Phật. Bây giờ một hôm tôi nằm mơ, tôi thấy là tôi qua chào thầy Minh Tâm, tôi bảo bây giờ tôi phải đi đi hành hương, xong rồi tôi đi, rồi tôi thấy tôi bay lên máy bay, tôi đi xa thằng tuốt Hy Mã Lạp Sơn, rồi tôi thấy là tôi leo lên trên nó, thấy tôi đi xa vời, đi mệt mỏi này nọ, đến đỉnh ngọn núi cao nhất Hy Mã Lạp Sơn ngồi trên nó chót vót như vậy. Thế rồi bây giờ bỗng nhiên tôi thấy nhớ chùa, tôi muốn trở về. Rồi bây giờ tôi bảo làm sao trở về, bây giờ đường xa quá, bây giờ mình leo đây lạc mất trơn, không gặp ai nữa hết, cách nào mình trở về đấy. Lúc đó tôi gặp một cái ông ở trên núi, tôi hỏi ông chứ chùa Khinh Ảnh đâu, ông bảo ui giời cách đây không biết mấy trăm ngàn cây số, tôi cũng hiểu nữa. Lúc đó tôi bảo nó chết, bây giờ làm sao về. Rồi lúc đó nếu bây giờ tôi gặp một người mà chứ ô anh muốn về hả, thì giờ anh đừng có nghĩ tứ tung hết, anh cứ niệm tỉnh 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 mà anh về à, thế niệm tỉnh cái anh về đến nơi à? Đấy, là tỉnh là gì? Tỉnh là giác, giác là tỉnh, giác là Phật. Niệm Phật là anh về đến nơi. Tôi bảo ông nói chuyện gì đâu không à, cách xa đến cả ngàn 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 cái số như vậy, bây giờ ông bảo niệm cái rồi về đến nơi. Nhưng mà quả thật và bây giờ anh bỏ hết thế giới này đi, anh bỏ hết cái núi Hy Mã Lạp Sơn này, anh bỏ luôn xứ Ấn Độ, anh bỏ hết cái thế giới này đi, anh chỉ niệm cái tỉnh thôi là anh về tới. Nhưng mà nếu tôi tỉnh ra thì là tôi về tới liền. Thành ra cái chỗ mà giác, cái thế giới của Phật A Di Đà, thế giới giác, mình nằm ở trong thế giới giác bởi vì chính tâm mình tâm giác. Thành ra vì vậy cho nên mình nói trong cái mơ thì nó xa lắm, mười muôn ức cõi Phật. Cái này đi bộ rồi chết, rồi sống dậy rồi đi bộ tiếp, mệt nghỉ rồi chưa tới. Nói nhưng mà nếu mà giác thì giác ở đây là mình niệm, mình dựa vào Phật thì mình niệm giác. Thì khi tỉnh, tức là khi sinh về cõi đó, tức là khi giác ngộ. Tức là khi mà tôi tỉnh lại, tức là tôi sinh về cái cõi sự thật. Thì là tôi ở trong chùa Khinh Ảnh, đang nằm ngủ. Đang nằm ngủ trong phòng ordinator, nhìn ra cửa sổ thấy bác Hoàng đang làm bánh. Mà tưởng đâu xa lắc xa lơ. Thầy Quảng Đạo, kể lại. Còn câu người nữ kẻ thiếu căn nhị thừa chủng không sinh là ý nói người nữ khi sinh về cực lạc sẽ chuyển nữ thành nam, kẻ căn thiếu lúc về đó các căn sẽ đầy đủ và tất cả đều được 32 tướng tốt, chứ không phải bảo người nữ là cùng kẻ thiếu căn, tức là kẻ tàn tật không được vãng sinh. Tại sao? Nếu mà đúng như vậy thì bà Vi Đề Hy và 500 thị nữ đâu được Phật thọ ký cho sinh về cực lạc. Thì Kinh Quán Vô Lượng Thọ là kể chuyện bà Vi Đề Hy. Bà Vi Đề Hy là mẹ của vua A Xà Thế đó. Thì vua A Xà Thế giết cha là Tần Bà Ta La. Thì bà Vi Đề Hy này nhốt cha ở trong bảy cái tường, bảy cái ngục đó, bảy cái bức tường tù đó, bảy lớp như vậy, không cho ai vào thăm. Chỉ có bà Vi Đề Hy vào thăm được. Bà Vi Đề Hy vào thăm mà chỉ thăm thôi, nhốt để cho chết đói. Bà mới tắm rửa sạch sẽ rồi bà mới lấy mật, bột mật bắt hoa lên người. Xong rồi bà mới đục mấy cái ngọc ra đó, rồi bà cho nước nho vào trong đó, rượu, nước nho. Bà đeo trên người, bà vào bà mới thăm ông vua. Rồi bà mới lấy cái bột mật đó với lại cái nước nho cho vua uống và ăn. Thành ra một phần nữa thì ngài Mục Kiền Liên, cái ngài Phú Lâu Na thì cứ bay từ trên không á, bay ở trên không xuống vào trong cung ngục tù như vậy để truyền giới bắt con trai cho vua Tần Bạt Sa La. Thành ra vua lúc nào cũng khỏe mạnh mà lại còn tu tập, yên tĩnh tu tập, thành ra đấy là mặt mày tươi tỉnh. Thấy phát tướng rồi thì lúc đó vua A Xà Thế mới bực tức, mới hỏi thăm cai ngục thì mới biết chuyện, thành ra mới định vào để giết cả mẹ nữa. Tức quá, mẹ mình phản mình. Thì lúc đó mới được hai cái người cận thần nó cản lại. Mấy người đó mới nói là xưa nay những cái vị mà vua mà giết cha để lên cướp ngôi á, nó nhiều lắm. Những cái mà ác vương như vậy không có thể nào có thể nói là nhiều lắm, nhưng mà chưa từng có một cái ác vương nào mà dám giết mẹ hết. Thành ra nếu bây giờ mà vua A Xà Thế mà giết mẹ là họ sẽ bỏ họ đi, họ không ủng hộ nữa. Thành ra vua A Xà Thế mới hồi tâm lại. Thì chính vì cái đó rồi sau đó mới bắt, mới nhốt riêng mẹ ra một chỗ, không cho gặp vua cha nữa. Chính ở chỗ đó mà bà Vi Đề Hy bà quá đau khổ. Bà thấy con ruột của mình, con duy nhất mà đối xử như vậy. Trong cái lúc bà đau khổ như vậy thì bà mới phát nguyện, bà không được gặp Đức Phật. Đức Phật thì ở núi Kỳ Sa Quật. Thành ra bà mới khóc lóc, bà mới quỳ xuống, bà mới niệm Phật, bà mới quỳ xuống, bà mới nguyện. Và cái ý nguyện của bà là gặp Phật. Thì lúc đó Đức Phật hiện đến. Đức Phật hiện đến thì bà mới nói Đức Phật là bây giờ bà chán cuộc sống ghê lắm rồi, bà không có thiết tha gì nữa, tại vì bà cái gì bà cũng có đủ hết mà bây giờ nó xảy ra như vậy. Thành ra bây giờ cái vấn đề của bà thật sự, bà chỉ hỏi Đức Phật là có một cái thế giới nào mà nó không có người ác không? Bây giờ bà chỉ muốn là bà ở cái thế giới đó, bây giờ bà chán cái thế giới này quá rồi. Bây giờ con mình còn đối xử như vậy thì mình nói còn cái gì nữa đó. Thành ra Đức Phật lúc đó mới dùng thần biến đó, mới hiện ra, với lại cảm ứng với lại cái tín tâm của bà đó, cái tha thiết đó, mới cho bà thấy các cảnh giới của chư Phật. Thì trong các cảnh giới hiện ra như vậy thì bà Vi Đề Hy bà mới chấm cực lạc thế giới, muốn sinh về đó. Do đó là cái nhân duyên mà Đức Phật thuyết về cực lạc thế giới và thuyết cái phương pháp mà quán tưởng thế giới đó và chư Phật và Phật A Di Đà cũng như ngài Quan Âm Thế Chí ấy. và thọ ký cho bà và 500 cô thể nữ đều được vãng sinh, tại vì tất cả những người đó đều phát nguyện vãng sinh như vậy. Nhưng nếu mà mình nghĩ là nghe nói ở cõi đó không có người nữ mà vậy là người nữ cũng được sinh, đó là mình sai. Đấy. Thì một lát nói thêm về vấn đề này. Thế nên người nữ cùng kẻ đuôi điếc câm ngọng ở cõi này nếu niệm Phật A Di Đà thì đều được vãng sinh. Đến như hàng nhị thừa, tức là Thanh Văn và Duyên Giác. Thanh Văn tức là những vị đệ tử của Phật như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên này nó, các ngài giác ngộ và nhập Niết Bàn, chứ không có đi theo chúng sinh để hành Bồ Tát Đạo. Các ngài diệt hết tham sân si và không có dính líu với chúng sinh nữa. Đó là gọi là A-La-Hán, là Thanh Văn. Thanh Văn có nghĩa là nghe âm thanh, tại vì những vị đó đi theo bên Phật để nghe Phật thuyết pháp, nghe âm thanh của Phật ấy, kia là Thanh Văn. Còn Duyên Giác là những vị mà họ tự giác ngộ lấy, họ không theo Phật là để mà giác ngộ, sinh ra khác thời với Phật mà giác ngộ được. Nhưng mà những vị giác ngộ này á, còn kêu là Bích Chi Phật ấy, kêu là Phật bởi vì giác ngộ nhưng mà không có tâm độ chúng sinh, không hành Bồ Tát Đạo, không tập, không có tích tập công đức bố thí chỉ giới, không có làm những cái chuyện đó, mà chỉ lấy cái giác ngộ để nhập Niết Bàn, cho nên kêu là Bích Chi Phật. Thì Thanh Văn và Bích Chi Phật đều lấy cứu cánh là Niết Bàn. Thì ở cõi Cực Lạc thế giới không có các hạng Thanh Văn và Bích Chi Phật, chỉ toàn là Bồ Tát thôi. Thì nếu ở đây á, Thanh Văn và Bích Chi Phật nếu chịu hướng về Đại Thừa, tin môn Tịnh Độ, nguyện về Cực Lạc, niệm Phật A Di Đà thì chắc chắn đều được vãng sinh. Và khi đã về cõi ấy không còn chấp theo cái tâm lượng hẹp hòi của nhị thừa nữa. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Pháp Tạng Tỳ Kheo, tức là tiền thân của Phật A Di Đà, đã phát nguyện rằng: như tôi đắc quả vô thượng giác thì tất cả người nữ trong 10 phương thế giới nếu nhàm chán thân nữ, xưng danh hiệu của tôi, nguyện kiếp sau không còn thọ nữ thân, quyết đều sẽ được như ý. Nếu chẳng như thế, tôi không thể không thành Phật. Người nữ chỉ vì muốn chuyển nữ thành nam, niệm Phật A Di Đà còn được toại nguyện, huống chi những vị đã sinh về Cực Lạc. Cho đến kẻ thiếu căn Phật nguyện cũng như thế. Tóm lại hai câu trên đại ý chỉ luận ở cõi Cực Lạc không có người nữ kẻ căn thiếu cùng hạng chủng tử nhị thừa mà thôi. Bây giờ nói thêm một ít như vậy. Ở đây câu trả lời dứt khoát là ai cũng sinh về được, nhưng mà về đó thì chuyển thân. Ở đây xin nói thêm một cái như vậy, là khi mà nói về chân lý thì các Bồ Tát thường nói là nó không phải tướng nam, không phải tướng nữ. Tướng nam cũng chỉ là nghiệp thành tướng nam, tướng nữ cũng chỉ là nghiệp thành tướng nữ. Và trong hai cái nghiệp đó thì mỗi cái nghiệp nó có tính chất riêng biệt. Mỗi cái có một cái chất khác nhau, tính khác nhau, chất khác nhau. Thành ra mỗi cái nó có thể có những cái đặc điểm cũng như cái ưu điểm và những cái khuyết điểm nó khác nhau. Nhưng mà trên cái phương diện mà nó vẫn còn nằm trong thế gian, nhưng mà trên phương diện mà làm tạo nghiệp á, thì thông thường từ cái thời xưa xa xưa thì thông thường đều nói là người nam á, nhẹ nhàng hơn, dễ dàng hơn nhiều cái, thuận lợi hơn nhiều việc, nhất là trong trong cái việc mà chinh chiến, trong việc dùng sức á, chinh chiến ở chiến tranh, làm binh sĩ này nọ gì gì á, là thuận lợi trong cái công việc đó vô cùng. Xây dựng xây giết này nọ gì thì có cái sức sức để làm. Thành ra khi mà về nông về niếc vậy á, thì cái người nam cũng là người lãnh cái vấn đề cày cấy này nọ gì gì hơn, làm cái việc nặng nề nó thuận lợi như vậy. Đó là nói đại khái như vậy. Riêng nữa mà về phương diện mà xuất thế thì người nam cũng thuận lợi, bởi vì cái vấn đề mà sống khổ, sống một mình, sống lang thang, sống rừng rậm, sống bờ bụi, tức là cái người mà muốn vượt qua khỏi cái thế gian này á, cái đời sống như vậy cái người nam nó thích hợp hơn. Thế cho nên kiểu khi mà Đức Phật cho người nữ xuất gia rồi Đức Phật phải chế thêm nhiều giới mà đều là để bảo vệ người nữ hết. Ví dụ ở một mình ở trong rừng rất nguy hiểm, thành ra tự nhiên phải có những cái giới nó tránh những cái nơi như vậy. Người nam thì lại được khuyến khích, thành ra như thế người nam thuận lợi như vậy. Rồi trên phương diện mà cái tinh thần, cái mà ý hướng á, người nam nhờ có cái năng lực như vậy, rồi cái ý hướng của người nam ít có bị dính dấp trong vấn đề á, mình phải hiểu trong vấn đề mà để cái cõi con người của mình á, mà để mà mình gọi là tiếp tục lưu truyền nòi giống á, mình nói cái vấn đề sinh sản á, người nữ phải lãnh cái vai trò đó. Người nam không có nhận cái vai trò, người nam nhẹ hơn nhiều, không có nhận vai trò. Thế cho nên tất cả bằng mọi cái xu hướng như vậy ấy, thì đại khái chứ mình không có nói nhiều ấy, thì người nam ấy, nó nhẹ nhàng hơn. Thêm nữa cái vấn đề này, ví dụ người ta phân tích như trong Phật giáo Tây Tạng, người ta bảo người nam ấy, thiên về cái sảng hơn là người nữ. Người nữ chấp lấy, thành ra vấn đề sinh ấy, mình mới nhận lấy. Con cái cũng vậy, mình nhận lấy. Bây giờ thí dụ trên phương diện mình nói một cách tổng quát, có cha mẹ có con, nhưng mà cái con đó người nữ kéo về phía mình, cái bản chất nữ nó như vậy, thế cho nên người nữ phải nhận thọ thai và sinh. Người nam ít cái đó, người nam xả, và từ cái chỗ xả thì người nam thiên về từ bi, nam thiên về từ bi tính. Thì nhiều người nghe cái này thấy ngạc nhiên, nhưng mà thực ra thì người nam thiên về từ bi chứ không phải người nữ mới thiên về trí huệ, bởi vì người nữ là cái người chấp vào, nhận vô, sắp xếp, đặt để đặt được này nọ, cái này cái kia cái nọ, thành ra nó thiên về phân biệt. Vì vậy mà cái vấn đề về về những cái chuyện nó diễn tiến ra, nam cũng có nữ mà nữ cũng có nam, cái tính chất ấy. Thế cho nên không phải là nam là thuần nam mà nữ là thuần nữ. Nhưng mà nói gì nói, ví dụ bây giờ người nam thôi nó cũng có sự ganh tị, cũng có cãi nhau, cũng có đủ hết á. Nhưng mà nếu mà so ra thì không bao giờ mà nó nặng nề bằng người nữ. Người nữ ganh nó cũng nặng hơn. Mà người nữ mà hành động á, táo bạo cũng táo bạo hơn. Người nữ còn vậy chứ lợi hại lắm. Đừng nói là người, thành ra trên nhiều phương diện á, thì có thể nói người nam là nhờ cái sức đó, và nhờ một cái là người nam không có chấp bám nhiều vào cái cuộc sống, cái bản chất á, cho nên một khi mà nếu mà hướng về cái phương diện mà xuất ly đi đó, thoát ly đi, nó có nhiều cái lợi. Người nam có sức lực đó, mà người thành ra vì vậy á, khi mà có sức á, thì cái sức nó hay trổ ra, thành ra người nam nó có cái ý hay muốn làm bá chủ. Đấy. Thành ra trên tất cả những cái phương diện mà muốn làm chủ tể, muốn làm chúa hơn hết á, cái tính người nam nó thích hợp hơn. Kết luận đến một cái chỗ là trong đạo Phật nói là có ba cái này người nữ không bao giờ thành tựu được. Thứ nhất là ma vương. Đó. Thành ra người nữ ở đâu cũng ghê gớm lắm mà ma vương lại là người nam. Thứ hai á, là chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương là một vị vua ở thế gian này mà làm chủ tất cả. Thứ ba là Phật. Nhưng có một điều á, A-la-hán người nữ làm được. Nếu mà làm Phật á thì không. Thành ra vì vậy á, nhưng mà mình đừng có vội vã mà mình ấy á. Vì vậy mình phải hiểu cái này. Cái đó là cái tính chất của nam. Những cái mà làm chúa tể đó là tính chất của nam. Mà nam có nữ, nữ có nam, chứ không phải nam là hoàn toàn nam, nữ là hoàn toàn nữ. Mình phải nhớ vậy. Cái thật tướng của mình nó không phải nam phải nữ. Khi hiện ra nghiệp thì nó thành nam hay thành nữ, nhưng mà trong cái nghiệp nam nó có cái phần nữ nó yếu hơn, thành ra mình thành nam. Ở người nữ bởi vì cái tính nam nó yếu hơn cái tính nữ, thành ra mình...